This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth.
KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 cũng như là làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hà Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và câu chuyện sẽ là một cái bút ký có tên là Tôi Đậu Bằng Lái Xe. Tôi Đậu Bằng Lái Xe, tác giả là chú Phan Đức Minh. Và bây giờ thì mình tính mời quý vị chúng ta cùng đến với Tôi Đậu Bằng Lái Xe như thế nào nha. Trước ngày đi tù cải tạo sơ sơ nha, chỉ có hơn có 12 năm mà. Hồi năm 1975 về trước, ở Việt Nam tôi đã có khá nhiều bằng lái xe nha. Nào là tấm bằng lái xe dân sự, gồm cái dấu son đỏ cho cái phần lái xe du lịch, rồi thêm cái dấu son đỏ nữa cho cái phần lái xe có động cơ hai bánh như là xe Vespa, Lambetta, mô tô phân khối lớn, đó. Với cái bằng này tôi lái xe du lịch hiệu lúc đó nha, hiệu Peugeot, hiệu Renault, hiệu Citroen của Pháp không có nhiều nha, nhưng mà lái xe Vespa ở Sài Gòn và Đà Nẵng dễ có mấy năm lận rồi nha. Rồi đến cái bằng lái xe nhà choang, lái xe nhà choang là cái tiếng lóng ngày xưa người ta muốn chỉ nhà bên đây thưa quý vị đó. Cái bằng này cũng đủ thứ dấu, nào là lái xe nhẹ như là xe dép hạng trung trung như là xe Dodge 4x4 đó, 4x4, và cả cái hạng nặng như là xe vận tải quân đội GMC. Xe GMC thì tôi chỉ lái chút để chơi cho biết thế nào là xe nhà binh cỡ nặng đó mà. Còn xe Dodge 4x4 thì tôi cũng lái không có nhiều. Bởi vì hồi ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa tôi không có nhiệm vụ chi để mà cần phải lái xe này đâu hả. Tôi lái xe Jeep là tránh đó, từ hồi mà mang lon thiếu quý, mang lon trung quý đến đại quý rồi đến thiếu tá đó mà. Ý mà nè, nói chuyện lòng vòng mà quên cả cái chuyện lái xe ở trên mà tôi muốn nói đến nha. Cái ý của tôi muốn nói đó là ở Việt Nam gần đó thời gian á, tôi đã lái xe, ta phải gọi là lái xe ngang dọc xa gần ghê gớm lắm nha. Lâu năm chứ đâu có phải là ít đâu, đúng không? Nhiều bằng lắm mà, nhiều loại xe mà, phải không? Sang định cư ở Mỹ tại San Diego, Nam California, theo cái diện HO10 vào năm 1992 đó. Gia đình tôi khá đông người, đi được cũng đâu cũng khoảng gần hết, chỉ trừ có người con trai lớn có gia đình và ở lại Việt Nam đợi gia đình bảo lãnh sau khi mà đủ điều kiện hả. Tiền bạc quả thực là chưa bao giờ là trong túi là rỗng tết như cái lúc này nha. Ơi, tôi đi tù cải tạo hơn 12 năm, vợ con phải làm nghề thủ công buôn bán vặt để mà sinh sống, lại còn tiếp tế tôi nữa chứ. Đó. Ngày xưa lương và các khoản phụ cấp của ông quan tọ là cái loại cao thật đó nha, theo quy chế của Pháp để lại đó mà. Nhưng mà sống cũng thoải mái là giỏi lắm rồi. Đó, tôi phải xin giấy phép dạy học ở ngoài giờ làm việc. Đó, chuyên môn kèm Pháp ngữ cũng như là Anh ngữ cho các cháu học sinh trung học để cuộc sống nó khác hơn, tránh dính líu đến những cái chuyện lem nhem tiền bạc, quá quen thuộc với cái cảnh sống xã hội lúc bấy giờ, nhất là thời kỳ đô la Mỹ theo quân đội Hoa Kỳ đổ vào miền Nam Việt Nam đó mà. Rồi cái tiền dạy học hàng tháng cũng đâu cũng rất là khá nha. nhưng mà lãi suất ngân hàng lúc đó thì cũng quá cao, cho nên tiền dạy học hầu như cũng đã đẩy hết vào những cái khoản tiết kiệm ở ngân hàng, lo cho con cái học hành sau này khi mà tôi tính chuyện đường xa. Đó là làm việc ở trong ngành ngoại giao khi mà Đà Nẵng rơi vào tay của quân cộng sản một cách chớp nhoáng, không có đánh nhau chi cả, thì các ngân hàng đóng cửa, bỏ của chạy lấy người họ trơn. Chúng tôi cũng như là bao nhiêu người ở Đà Nẵng cũng đều bị tài sản tiêu tan theo cái dẫn nước. Việt Cộng đâu có cho buôn bán gì đâu, buôn bán chui ngoài chợ búa đó, vừa bán mà vừa trốn chạy công an đó. Thế dụ đó, thì vợ sống vợ chết nha. Bà con thân thiết ở quê nhà lắm người lại cứ nghĩ phen này chúng tôi sang định cư ở Mỹ là lượm đô la thoải mái mấy hồi à nha. Tất cả các cháu đều vừa đi học và vừa đi làm để mà sinh sống, để mà trả nợ dần dần á, ui đủ thứ nợ hết trơn á, nào là nợ máy bay đó, khỏi phải vượt biển mà, phải không, nợ tiền máy bay, rồi tiền vay bà con gần xa xa, gần nội ngoại, kẻ ít người nhiều, giúp cho gia đình á, mình phải sinh sống trong lúc mà chờ đợi, cũng như là tốn phí lớn nhỏ để mà làm thủ tục, đủ thứ thủ tục để mà xuất cảnh, rồi đến lúc á, từ Đà Nẵng vào Sài Gòn nữa, vô chi và ăn dầm nằm về trước khi mà rời khỏi quê cha đất tổ, cũng với đủ thứ đủ loại trên đời hết trơn á. Kẻ viết bài này lúc đó cũng có khoảng cỡ ngoài 60 à, lại sau 12 năm có lẽ là đi tù cải tạo ở năm cái trại tù nơi rừng thiêng nước độc gần biên giới Lào, rồi khi sang đất Mỹ đỡ được phần nào cái mục lo thuốc men bệnh tật. Đặc trách công tác đó là lái cái chiếc xe cũ Toyota đời 1979 đưa đón 7 đứa con đi học, đi làm, đủ bở hơi tai rồi phải không? Tối về còn lọc cọc đánh máy viết bài cho 3 tờ báo ở San Diego và 3 tờ báo ở Orange County, với cái chiếc máy chữ có cái dấu chữ Việt do một ông dược sĩ Việt Nam tự biến chế, làm công việc văn phòng nhường lại với la gia tượng trưng. Bài vở xào qua xáo lại chuyện tù cải tạo thơ vui, đó, chuyện ngố về GC tha hồ mà viết thôi. Tất cả là 6 tờ báo thôi. Hồi đó trung bình mỗi tờ báo trả cho ông già 50 đô la một tháng nha. Mỗi tháng gửi 4 bài, kể như là quá may mắn rồi. Làm việc ban tối ở nhà mà mỗi tháng 300 đô la, ngày lễ ngày Tết chủ báo còn đến thăm tại nhà nữa, tặng quà tặng bánh kể như là nhất rồi phải không? Già rồi mà bận việc đưa đón con cái đi học đi làm, tối rồi ngồi lọc cọc đánh máy viết báo, còn chút thì giờ nào thì sao thì đọc sách đọc báo đó, chứ ở trong đầu thì vẫn còn ham học lắm mà nghe. Chẳng vậy mà một bà giáo sư ở Miramar College đó có dịp gặp tôi trò chuyện trò trên trời dưới đất, xong cứ khuyên tôi đi học lại, đi học đi kẹo uổng quá nha. Ngày xưa học hành thi cử gian khổ như thế mà ông cũng vượt qua được. Nay sang Mỹ rồi, nếu mà có điều kiện thì giờ phương tiện máy móc, thư viện để học như người khác thì học mà người ta gọi là học chi mà chẳng thoải mái hơn được ở bên này phải không? Thấy con cháu và đám học trò cũ ngày nào thành công trên đường học vấn mà mừng cho chúng nó. Chứ còn tụi nó mà học hành cái kiểu như thế hệ chúng tôi thì có mà ăn kẹo, kẹo sô-cô-la thứ xịn rồi nha. Cũng vô số đứa kéo nhau mà bỏ chạy vượt sông, vượt biển, vượt núi, bỏ của chạy lấy người cho nó khỏe mà. Ở Mỹ người ta có quyền nói học 2 năm, học 4 năm là xong chương trình này nọ. Nhưng mà cái thế hệ của chúng tôi chẳng ai dám nói như vậy cả. Bởi vì chỉ riêng hai cái tú tài thôi mà thi keo này đậu keo đò cũng phải 5 lần thi, hai cái thi viết rồi 3 keo vấn đáp, rồi rớt 1 keo là rồi lại thi lại thoải mái. Đó, kỳ 2 không đậu thì khóa sau mình thi tiếp thôi, phải không? Đó, vậy đó. Sau cái chuyến bay thời gian dài lâu và đừ điếc nhất ở trong đời, từ Sài Gòn mà đến phi trường quốc tế Los Angeles của cái tiểu bang California quê kỳ, rồi chơi thêm chuyến bay nội địa đâu cũng khoảng chừng giờ nữa, dành tôi về thành phố hiền hòa đẹp đẽ đó là San Diego. Ông bạn thân từ nhỏ cùng gia đình đó đón chúng tôi về nhà ông ở tạm, rồi tìm thuê giùm chúng tôi ngôi nhà ở cái khu cũng rất là thuận tiện về mọi mặt, ở ngay cái khu vực Mira Mesa đó. khi mà trông thấy những cái đại lộ còn đèn, có cái đèn xanh đèn đỏ tùm lum, những cái con đường lớn mỗi chiều có khoảng 4-5 cái con đường xe chạy. Tôi nói thiệt cho tôi nhìn mà tôi cũng phát quản luôn á, cho phát quản luôn khi mà thấy xe cộ nó chạy ao 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 phóng như là tên bài gì đó. Xe cộ đã nhiều lại chạy hai chiều ở trên xa lộ hay hoặc là phố xá ngang dọc, đèn xanh đèn đỏ đèn vàng quẹo trái quẹo phải, quay đầu quay quay trở đầu, tức là U-turn á. Ôi trời ơi, cứ tưởng như là lõn sân Âu ở đó, nhưng mà ngâm kỹ thì mới thấy nó nhịp nhàng, nó có nhịp nhàng nhịp nhàng vậy đó, nó có trật tự, nó có lề lực hẳn hoi, chứ không có tùm lum tà lo bắt còi in nổi vô tự dạ như ở cái thủ đô ngàn năm dân vật Hà Nội hay hoặc là cái thành phố Sài Gòn bên thành phố Hồ Chí Minh chứ. Trời ơi, nói xong cái thành phố, cái tên thành phố cà chớn này là có bộ tôi muốn hết hơi quá, mệt bá thở chán thấy mệt. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, may mốt rồi á, mình cũng phải lái xe như người ta trong cái rừng xe, trong mà qua cả con mắt cái mũi luôn nha, nhưng mà rồi cũng phải xong thôi, chứ chẳng lẽ cứ hút vào nhau tối ngày hay sao vậy? Vậy đó, ít ngày sau gia đình tôi cũng có được cái xe Toyota thuộc loại người ta kêu là cổ lỗ sĩ, do một người quen để lại cho với một cái giá cũng rất là bèo, với tinh thần người ta gọi là giúp đỡ. Nói ra nghe mắc cỡ qua, cái xe này dùng để cho tôi tập lái rồi chạy quanh quanh gần nhà thì được. Tôi là con chim đầu đàn trong gia đình cho nên phải học lái xe trước nhất để mà lo cho mọi việc chuyên chở trong gia đình chứ. Trong thời gian chờ đợi thì cô cháu gái con của ông bạn học trò cũ của tôi Đà Nẵng lo giúp đỡ đến cả mấy tháng luôn rồi đó, lo chở người này người nọ đi đủ nơi, lo mọi việc cho cái gia đình khá đông đảo của chúng tôi đó. Mấy ông bạn đa số là gốc sĩ quan cũ ở nhà thờ gần đó thay nhau chỉ dẫn cho tôi tập lái xe theo cái kiểu cách ở Mỹ nha. Có một cụ già cũng gần đâu khoảng 80 tuổi. Trước thì dạy trung học ở Việt Nam, rất chi là chịu chơi nha. Ổng đưa tôi ra xa lộ lái cho nó quen mà. Trời ơi, tôi ớn quá, tôi bảo ông cụ, thôi, tôi chưa có quen. Mà cụ lôi tôi ra đây thì dám cả hai cùng tiêu tùng quá à. Ông cụ nghe vậy, ông cụ mới bảo, không có sao đâu, cứ lái theo cái cách thức của tôi hướng dẫn đi. Nhắc nhở rồi, đó, nói xong rồi cũng xong hết thôi nha. Vậy đó. Tôi lái một hồi ngon lành 65-70 mai đàng hoàng. Nhưng mà khi thấy hơi quán gà, tôi bảo thôi bây giờ cụ lái tiếp trở về nhà đi, chứ tôi coi bộ căng thẳng rồi á nha. Lỡ sang len sang liếc tầm bậy tầm bạ đụng thiên hạ thì mệt cụ à nghe. Cụ già mới ôi. Tôi ép xe sang bên phải đi dừng lại nhường lại ta lái cho ông cụ nha. Trời ơi, ông cụ cũng lái một lúc á thì nghiêng đầu sang đó nhỏ. Ông. Anh dậy dậy ông cậu. Ông coi hình như là xe cảnh sát nó chớp đèn phía sau á. Tôi phải đậu lại bởi vì có chuyện chi đó nha. Ông cứ ngồi yên rồi nha, ông đừng nhúc nhích, ông đừng động đậy chi cả nha. Vậy đó ông cụ ông đậu lại bên đường ở phía tay phải, hạ cái cửa kính xuống rồi hai tay để lên cái bánh lái đó, rồi chờ đợi cảnh sát tới hỏi thăm sức khỏe rồi nha. Hay lạ nha, cái anh chàng cảnh sát to cao da trắng thò đầu vào trong xe ghé sát mặt ông già, ghé sát mặt vô trong miệng của ông cụ mà nói chuyện. Trời ơi, hỏi han đủ thứ hết trơn á nha. Sau đó thì chàng cảnh sát nhà ta mới phán, ông cụ cho tôi bằng lái xe coi đó, che gần đông khoảng 80 mà còn lái xe ra phi quay giỏi dữ à nghe. Tôi thấy ông già lái xe thỉnh thoảng lặn qua lặn lại, tôi nghĩ là ông già đã làm vài ly rượu rồi cho nên mới lái xe biểu diễn kiểu đó nha. Cũng may mà tôi ghé sát mặt vào và nói chuyện với ông cụ nhưng mà chẳng thấy cái hơi men hơi rượu chi cả nha, cho nên cũng chẳng cần thử bằng máy móc làm chi hết. Chắc tại ông cụ lớn tuổi rồi cho nên tay run run không có vững mới lái như vậy đó. Ông cụ lái tiếp đi nha, nhưng cẩn thận nghe, cáo nguy hiểm đó nghe. Đó, anh chàng cảnh sát to con nói vậy đó nghe. Vậy đó quý vị. Rồi hồi ấy cách đây cái đâu khoảng cỡ hơn 20 năm cho nên xe cộ á, nó cũng chưa quá đông đảo như bây giờ nha. Nếu không á, tôi sợ ông cụ có ngày ông tông vô xe khác ăn chơi nha. Nhìn thì cũng ớn ớn. Bạn bè cụ sĩ quan á, biết tin gia đình tôi mới sang Mỹ, cho nên mới tìm cách giúp đỡ vật chất cũng như là tinh thần. Mà ưu tiên đó là làm sao cho tôi lấy được cái bằng lái xe, chở các cháu đi học đi làm. 8 tháng trợ cấp của cơ quan xã hội qua đi như là gió thổi cái dèo vậy đó. Lần đi thi đầu tiên tôi phải mượn xe của bạn bè, chớ cái xe của tôi nó xệ quá, không có đủ tiêu chuẩn để mà thi đó. Và nhờ hướng dẫn đến cơ quan DMV gần nhất đó, đến để mà xếp hàng xin dự thi. Thi viết thì làm gì mà chẳng đậu ngay cứ một phải không? Đó, đến cái màn thi lái thì hơi ngán rồi nha. Tên tôi được gọi lên ở trong máy, rồi có một ông to da hơi ngâm ngâm giơ tay làm hiệu cho tôi biết và bảo follow me please. Đó, lịch sự có thừa hả thưa quý vị. Ra khỏi cửa vài bước tôi chỉ tay và nói xe của tôi đây thưa. Rồi sau khi mà tôi ngồi vào xe, thắt dây an toàn, cầm tay lái thì ông giám khảo ngồi bên cạnh, ông dặn đôi điều ba chuyện rồi bảo tôi lùi lùi xe ra ngon lành đó. Ông bảo tôi chạy ra phía cổng nhập vào dòng xe đang chạy nha. Chỗ này không có đèn xanh đèn đỏ cho nên tôi phải chờ cho nó trống đường rồi tôi mới quẹo phải. Làm điệu ngó gương chiếu hậu vừa đàng hoàng rồi nha. Ngó ra ngoài cạnh xe, đổi sang lên trái, bởi vì ông ta ra lệnh U-turn. Nó ở cái đèn trước mặt. Trời ơi, hồi đó chưa có cái lệnh cấm giám khảo, không có được phép hô bậy bạ, làm cho thí sinh lái tào lao, tầm phào gây tai nạn có thể ra nghĩa địa luôn. Đó, cả thí sinh lẫn giám khảo sao? Đó, xe tôi đem tới thi, cái bộ phận thắng chân, thắng tay giống y chang như các xe đang chạy trên đường, chứ đâu có phải là xe hai thắng chân của dân dạy lái xe các loại pro như bây giờ đó. Đó, xe tới nơi mãi nhìn xe cộ, đèn xanh đèn đỏ rồi mù. Tôi quên bén cái bảng gắn ở trên cao có cái chữ U và cái gạch chéo màu đỏ tức là cấm U-turn. Đó, tôi cứ tỉnh bơ mà làm theo cái lệnh của ngài giám khảo nhà ta, chân cứu du thanh ngon lành lả lướt rồi nha. Đó. Ông ta ra lệnh cho tôi, ê, chạy tới cái đèn đường ở phía trước kia đi, rồi á, quẹo trái, trở lại cơ quan DMV nha. Trời ơi, tôi hơi có một tí thông minh, cho nên cũng nhận ra rằng, bố khỉ mày, mày hại ông rồi, xúi bố mày làm bậy, rồi chỉ một cái lỗi nặng này, mày cho ông fail chứ chi nữa, phải không? Ngài giám khảo giảng thuyết đôi điều rồi ngọt như mía lùi bảo tôi rằng ông nhiều tuổi rồi, over 60, cần phải về luyện tập thêm ít ngày nữa, đỡ nguy hiểm cho cái tính chính bản thân ông à nghe. Tức quá, tức ơi là tức. Đó, dù là lính mới tò te nơi xứ người, đó, cái mũi lại xẹp lép, tóc thì đen da vàng, nhưng mà cái gốc là quan tò mà, thầy cãi ngày xưa vẫn còn phải có chút chứ. Tôi cãi liền, ông thấy cái bảng cấm du thanh sao ông còn ra lệnh cho tôi phải quẹo xe chở đầu lại? Thí sinh thì phải làm theo, nghe theo lệnh giám khảo chứ. Tôi cay cú, tôi bồi thơm một lời nhẹ nhàng êm ái. Ở đây hay nghe, nghe lời dạy bảo của ông thầy, ông giám khảo thì dễ có chầu mất ngà, ra lề đường làm răng hông lét quá à. Ông ta không có muốn tôi khiếu nại khi mà bước vào cơ quan cho nên cũng dịu giọng. Lái xe ở Mỹ chứ... cứ đúng theo cái luật lệ mà lái đi, ai xúi dục làm chi cũng mặc ngang, ông tập thêm ít bữa nữa rất có lợi cho ông đó ngang. Rồi sau đó thì ông ta mới chìa tay ra bắt tay tôi đàng hoàng, see you later, xong biến vào cơ quan lẹ như là chớp rồi đó. Nếu mà võ sĩ Michael Tyson tay này có nhiều thành tích ghê gớm lắm mà ở vào cái vị trí của tôi thì mê sừ giám khảo nhà ta, dám ăn một cú direct punch vào giữa trán, nổ đom đóm mắt ra rồi tới đâu thì tới à ngang. Vậy đó quý vị, về nhà coi lại tài liệu lái xế của cái xứ quê kỳ cẩn thận cho nó chắc ăn. Rồi ngay tuần lễ sau tôi mới nhờ bạn bè đưa tới DMV ở vùng khác không có xa đó thi luôn cho nó mau cái việc ha. Lần này cũng một ông giám khảo cũng hơi giống như ông kỳ trước nha, nhưng mà tôi lái được lâu hơn, ra chỗ đèn xanh đèn đỏ bay bướm hơn kỳ trước à nghe. Rồi khi trở lại DMV, ông này giảng thuyết một hồi rồi phán, ông chỉ thiếu có chút đỉnh nửa điểm nữa thôi à nha là được cấp bằng lái rồi, thôi về chịu khó tập thêm vài ngày, chú ý mấy điểm bị trừ cho an toàn à nha. Vậy à, trời ơi, tôi vẫn chưa đậu phần lái xe nữa. Lần thứ ba rồi lần thứ tư. Trời ơi, tôi vẫn lái thi coi bộ thoải mái ngon lành mà. Rớt thì vẫn cứ rớt à quý vị ơi. Thế là cái giống gì đây, phải lái làm sao đây mới đậu được cái bằng lái xe ở cái xứ sở quê kỳ này à nghe. Rồi, về nhà, again. Gia đình tôi quyết định kiếm một cái câu chuyện, một cậu chuyên dạy lái xe nhà nghề để mà kèm cho tôi đàng hoàng. Có đậu thì mới trả cho anh ta $250 chứ không phải là cái tiền đô la mà đô la Mỹ chứ không phải cái đồng hồ đâu nha quý vị ơi. Anh này kèm cho tôi kể ra thì cũng chẳng có chi là mới lạ, nhưng mà mọi sự do cái sổ thiên đình bảo tôi lần này á ra quân á mới hợp với thời cơ, với đủ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa nha. Cậu huấn luyện viên dẫn tôi tới DMV đầu tiên với cái chiếc xe Toyota Camry lãng cống à nha, của con cháu ông bà bạn gần nhà. Khi mà lái xe đi, con cháu vui vẻ nói: bác ơi, bác lái xe của cháu thì lần này là sẽ đậu rồi nha. Như vậy thì tôi mới cảm ơn cháu và nói vui vẻ: cháu cho bác đậu thì bác đậu thiệt cho mà coi. Rồi sau đó tới DMV, cậu huấn luyện viên đứng cạnh tôi động viên tinh thần. Tôi cũng cảm thấy an tâm hơn những cái lần trước. Vừa lúc ấy, một chiếc xe chạy từ ngoài đường vào sân ngừng lại gần chỗ tôi đứng đợi tới phiên đó. Và một cô gái Mỹ cỡ chừng đâu 18 xưng xanh, chắc là cũng chuẩn bị đi vào học college, được gia đình đưa đi thi lấy bằng lái xe hơi. Gia đình khỏi phải đưa đón, mở cửa xe bước xuống ra, rồi nhảy lên reo mừng. Người nhà ào tới ôm cô ta cứng ngắc liếu lo: công ga tu lấy sình, công ga tu lấy sình à nha. Bà giám khảo, bà giám khảo chứ không phải là ông giám khảo à nha. Mở cửa xe bước ra, giơ hai tay lên cao chúc mừng cô gái và gia đình. Sau một lát, bà giơ tay với cặp bìa cứng, giấy tờ tùm lum hết trơn chỉ về phía tôi. U-turn. Đó, tưởng ta bà giám khảo này cũng phúc hậu to lớn, đẩy đà trắng trẻo. Dù cho phụ nữ không có rắn chắc nặng ký như đàn ông, nhưng mà cũng phải cỡ cừng khoảng 170 pound là ít rồi nha. Bà ta lại mới chấm đậu cô gái Mỹ xinh vừa rồi. Tôi chào, rồi dở màn ca cải lương. Tôi nói với bà rằng là ha ha ha, tôi từng lái xe mấy chục năm ngon lành ở Việt Nam mà nha, cùng với bạn bè và các sĩ quan cố vấn Mỹ lái xe đi công tác khắp nơi bình an vô sự. Vậy đó đã thi 4 lần mà vẫn chưa đậu. Hy vọng lần này gặp bà thì cái sự may mắn của cô gái mà bà vừa chấm đậu sẽ đến với tôi nha. Tôi cảm thấy, tôi hy vọng. Bà giám khảo chắc chắn cũng không phải là một cái dân chơi bạo ngổ ngáo liều lĩnh như là mấy ông giám khảo hắc ám của 4 kỳ trước. Bà ưa ngồi trên xe tán gẫu với tôi, rồi bà hỏi đủ thứ chuyện lẩm cẩm cổ tích thời xưa cho nó khỏe hơn là thúc tôi nhào ra đường vui chơi với đèn xanh đèn đỏ ở cái ngã tư đường. Lỡ ra tôi tông vô, tôi ủi vào đâu thì bà ngồi bên cạnh bà cũng sẽ tiêu tùng dễ hơn là tôi cầm lái, phải không? Đó, biết đâu bà lại còn có mấy đứa con nhỏ ở nhà dạy gì mà suối tôi đưa bà vào nhà thương, bệnh viện hay hoặc là nhà hoàng, phải không? Bà mới an ủi tôi: ông ơi, ông cứ cố gắng hết mình đi. Tôi không có nghĩ là lần này ông vẫn thất vọng như những lần trước đâu. Bà nhẹ nhàng, bà vui vẻ bảo tôi let's go. Rồi bà giám khảo phúc hậu chỉ bắt tôi lái xe ra cổng, quẹo phải chạy tới cái ngã tư thứ nhất, rồi sau đó rồi chạy thẳng đó, gặp lúc mà đèn xanh đó, rồi mới từ cái ngã tư thứ hai turn right ngon lành hết cỡ nha. Rồi vào mấy con đường chỉ có nhà dân cư xe cộ rất là ít, bà bảo tôi chở đầu xe ở ngã ba, đậu xe sát lề đường ngay ngắn, rồi lui xe, rồi đậu lại, rồi lái xe ra, rồi lui xe ra, đó sau hết là vòng về DMV theo cái lối khác đó. Thấy ngon lành thoải mái quá, tôi càng tỏ vẻ cẩn thận, bật signal ngó ra ngoài đường đúng bài bản, rồi mới bay bướm cho lái xe ra, cứ như là mình đã lái xe ở Mỹ được chục cả năm rồi à nghe. Đó, chứ không phải là đang run để mà mong lấy cái bằng lái xe ở thành phố San Diego hiền hòa Nam Cali phọc nha này à nghe. Vậy đó, xe đã vào trở lại cái sân DMV, bà giám khảo cho hay tôi chỉ bị trừ có vài điểm dư sức đậu. Rồi bà tuyên bố long trọng trước thế giới loài người: you pass, congratulations. Bà bắt tay tôi đàng hoàng rồi mời xuống xe và nói: ông vào trong kia làm thủ tục lấy bằng lái tạm, rồi ít ngày sau bằng chính thức sẽ gửi về địa chỉ cư trú của ông à nha. Cuộc đời của tôi sướng khổ đã nhiều, nhưng đây nhất định phải là một cái lần sướng đã đời của tôi à nha. Khi lái xe về nhà, mấy đứa con nhào ra hỏi lần này bố có đậu hay không. Đứa con gái lớn cơ hồ nó còn hơi lo lắng cho tôi, cho nên cứ đứng yên mà nhìn nó dò xét. Đón chừng tôi mới hỏi nó, con đón bố keo này có pát hay không hả? Suy nghĩ vài giây rồi nó mới nói mạnh, bố pát rồi. Tôi mới bảo con nói đúng rồi con. Thế là nó ôm tròn lấy tôi. Con thấy tội bố quá à, lái xe mấy chục năm rồi mà sang đây cứ phải đi lên đi xuống lo lắng căng thẳng đủ điều. Từ ngày mai một số chị em chúng con sẽ được bố chở đi học đi làm, rồi mai mốt có thêm xe chúng con sẽ đỡ chân đỡ tay cho bố. Bố già rồi, cần phải có thì giờ để nghỉ ngơi nữa chứ. Nói xong như vậy, nó rơm rớm nước mắt. Nó quay vào trong nhà, gọi điện thoại báo tin cho mấy đứa em đang đi làm ở hãng biết một tin vui. Bố đậu xe rồi, gia đình nhà mình sẽ bắt đầu dời đi một phần vất vả nơi xứ người. Còn nhiều xa lạ với biết bao nhiêu trở ngại khó khăn à nghe.
Thưa quý vị, vừa rồi Hành Tính đã gửi đến cho quý vị trọn bản một cây bút ký có tên là Tôi đậu bằng lái xe, tác giả là chú Phan Đức Minh. Hành Tính cảm ơn tác giả chú Phan Đức Minh rất là nhiều đã có một câu chuyện cũng rất vui cho Hành Tính có dịp chia sẻ cùng quý vị bà con đồng hương trong chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện với bút ký Tôi đậu bằng lái xe của chú Phan Đức Minh. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp vào lần sau. Cảm ơn quý vị.